Phẩm 35. Phật dạy Bồ Tát bố thí hay làm các việc lợi ích chúng sanh đều không nên chấp tướng. Phật dạy Tu Bồ Đề Bồ Tát, khi bố thí hay làm các việc lợi ích cho tất cả chúng sanh, không nên sanh tâm chủ chấp các tướng: mình bố thí, người thọ thí, vật thọ thí. Phật bố thí, xin lỗi, A Di Đà Phật. Tu Bồ Đề, Như Lai nói các tướng không phải thật các tướng, các pháp. Chuyên giả gọi là các tướng, Như Lai nói chúng sanh không phải thật chúng sanh. Chuyên giả gọi là chúng sanh. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật, thầy chào tha diệt tới giờ. Bây giờ đến cái phần về cái bố thí. Thì đây là cái phần mà Đức Phật nhắc lại lần nữa để cho tất cả tứ chúng được hiểu về cái sự bố thí. Thì như thầy đã giảng kỳ trước, khi mà quý vị làm một cái công đức bố thí mà còn thấy có người nhận cái đồ bố thí của mình, và cũng như nhận thấy rằng mình có phát tâm bố thí, thì tất nhiên mình đã có cái tướng ngã. Mà trong cái kinh Kim Cang này là cái cuốn kinh mà phải phá chấp, có nghĩa là một cái vị mà gọi là Bồ Tát thì không còn bốn tướng, tất nhiên là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Khi mà mình bố thí với một cái tâm mà không còn cái bốn tướng đó, thì cái phước đức của mình nó rất là vô lượng vô biên, không thể tính đếm được. Và mình có thể dùng cái công đức phước đức này để mình hồi hướng về trong cái việc tu học của mình, để đạt được cái quả đạo là chánh đẳng chánh giác Như Lai. Và ngược lại, nếu mình mà bố thí với cái tâm mà mình chấp có người nhận và chấp có người cho, tất nhiên là cái tâm nó rất là nhỏ, cái tâm đó nó nằm thuộc về cái hữu hình hữu lậu, do đó cái tướng cái hành động bố thí của mình nó không có thuộc về ở trong cái vô vi nữa, mà nó thuộc về cái hữu vi, có nghĩa là nó sinh ra phước báo cho cái đời kế tiếp của mình. Do đó khi mà quý vị tu kinh Kim Cang, tất nhiên là cố gắng giữ cho tâm mình luôn luôn được trong sạch, không khởi niệm chấp có mình, chấp có người, chấp có chúng sinh và chấp có cái mạng thọ giả. Như vậy mà mình dùng cái tâm đó mà mình làm tất cả những việc pháp của thế gian hoặc là của xuất thế gian, thì mình đều có thể thành tựu và công đức của mình mới đến cái chỗ mà viên mãn. Đó là nói về bố thí. Rồi ở đây Đức Phật lại nhắc Tu Bồ Đề về cái tướng. Tu Bồ Đề, Như Lai nói tướng không phải thật các tướng, chỉ giả gọi là tướng. Thì đây là Đức Phật chỉ về cái tự tâm của mình. Mặc dầu mọi hình tướng của thế gian nó đều hiện bày đó, nhưng mà nó có phải là thật là tướng không? Nếu nó thật là tướng thì nó sẽ không hủy hoại với thời gian. Ở đây nó hủy hoại với thời gian, như vậy thì nó không phải là tướng, mà nó là chỉ là giả tướng thôi. Nó tùy theo nhân duyên đến và tùy theo nhân duyên nó sẽ bị hủy hoại. Do đó Đức Phật dùng cái ba câu, thầy nói là kinh Kim Cang này Đức Phật thường dùng ba câu để mà thể hiện cái thực tướng của tâm. Mà người nào hiểu được ba câu này thì người đó là lên cái địa vị Bồ Tát. Rồi Như Lai lại nói tiếp, chúng sinh không phải thật chúng sinh, chỉ giả gọi là chúng sinh. Như vậy thì quý vị thấy đây là ba câu nữa. Cái ba câu trước là Đức Phật nói là Như Lai nói các tướng không phải thật các tướng, chỉ giả gọi là các tướng. Như Lai nói chúng sinh không phải thật là chúng sinh, chỉ giả gọi là chúng sinh. Như vậy thì quý vị thấy chúng sinh tại sao mà không phải thật là chúng sinh? Là nếu mà chúng sinh mà thật với chúng sinh á, thì tất nhiên là chúng sinh sẽ là chúng sinh hoài. Chúng sinh sẽ không có theo thời gian tu tập mà trở thành những bậc thánh. Do đó tạm thời bây giờ còn bị mê, còn bị phiền não, trói buộc. Do đó tạm gọi là chúng sinh. Ngày mai này những cái mê tâm, những cái trói buộc phiền não, nó lần lần nó do cái công đức tu học, tu dưỡng của tâm tánh lần lần nó cởi bớt ra. Thì lần lần chúng sinh đó sẽ đi vào ở trong cái con đường của bậc thánh. Như vậy thì chúng sinh từ chúng sinh lên bậc thánh, nó không còn tên là chúng sinh nữa. Vì vậy mà Như Lai nói là chúng sinh không phải thật chúng sinh, chỉ giả gọi là chúng sinh. Nếu mà chúng sinh thật thì nó không có cái sự mà thay đổi. Ở đây chúng sinh có sự thay đổi là tại sao? Là tại vì chúng sinh nếu tu tiến thì sẽ lên một cái tầng bậc cao nữa. Và nếu mà tu cao nữa sẽ đạt đến cái quả vị là Như Lai, thì lúc đó chỉ gọi là Như Lai chứ không thể gọi là chúng sinh. Do đó chúng sinh chỉ là một cái tên gọi, một cái danh tự gọi. Và chúng sinh này có một cái sự thăng tiến, do đó cái tên này nó không có kêu là cũng như là không có là lưu trụ với thời gian và không gian, mà nó phải nghĩa là biến đổi theo thời gian không gian. Nếu mà cái tâm của người hành giả đó có tu, có dưỡng tánh, có quay về nội quán để tìm lại cái bổn tâm của mình. Thành ra trong kinh này quý vị thấy kinh Kim Cang đó, Phật nói là những cái bài kệ ba câu, mà đúng ra những cái này là một cái chuyển ngữ, một cái chuyển ngữ của thiền tông, hay nói đúng ra là một cái thổi đầu của thiền tông. Mà quý vị tu chỉ cần quý vị nghiền ngẫm trong những cái câu này thôi, mà quý vị hiểu được cái nghĩa thâm sâu thì quý vị sẽ chứng được cái thực tướng ba câu này. Bởi vì kinh Kim Cang là một cái cuốn kinh mà đã sinh ra không biết là bao nhiêu là các chư Phật. Kinh Kim Cang chính là cha mẹ sinh ra mười phương chư Phật. Bởi vì kinh Kim Cang là nơi mà chỉ thẳng vào thực tướng. Thành ra người nào học kinh Kim Cang là người đó đại phước đức vô cùng. Người đó có thể thấy ngay cái thực tướng của mình nếu mà quý vị làm đúng theo kinh Kim Cang. A Di Đà Phật, thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục.
A Di Đà Phật. Nhờ vâng thưa thầy. Như Lai nói thật, không nói dối. Phật dạy tu Bồ Đề, Như Lai nói thật, nói chân chánh, không nói dối, không nói sai khác. Như Lai có đắc pháp, nhưng pháp ấy không thật không hư. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật, nói cái chữ Như Lai không là để cho mình đã hiểu rõ rằng cái Như Lai là cái tánh bất động. Trong cái tánh bất động thì cái sự mà giả dối làm gì có trong đó. Trong cái tướng mà không có sanh, không có diệt thì làm gì có cái sự giả dối trong đó. Nó chỉ có cái là chân chánh của vũ trụ, chân chánh của cái tự tánh của nó. Do đó gọi là nói là kêu là nói chân chánh, không nói dối, không nói sai khác. Rồi là Phật là, rồi Đức Như Lai là nói tiếp, Như Lai có đắc pháp, nhưng pháp ấy không thật, không hư. Mình dùng cái chữ đắc pháp đây, có nghĩa là mình hiểu rõ những đạo lý đây. Là mình dùng cái văn tự ngôn ngữ. Chứ khi mình đã chứng nhập vào trong cái bản tánh không sinh không diệt, thì lấy cái gì để mình nói rằng mình chứng pháp? Lấy cái gì để nói mình đắc pháp? Và đúng như vậy, cái pháp này là pháp tánh của mình. Mà pháp tánh của mình bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Đó là quý vị thường tụng kinh trong cái tâm kinh mỗi đêm. Chính là cái tánh này. Vì vậy mà những người mà nói rằng tôi tu, tôi có đắc pháp, tôi có chứng, là người ta dùng cái ngôn từ để người ta diễn tả ra mà thôi. Chứ nếu mà thật sự đem cái bản tánh đắc pháp, đem cái bản tánh mà đã đạt được cái sở chứng, thì cái bản tánh nó không có. Do đó khi mà quý vị nghe giảng kinh là quý vị chỉ nghe qua cái danh từ giả tướng của văn tự thế gian. Chứ còn nếu muốn đi vào trong bản tánh tự tánh là quý vị phải thực hành, phải tự tu. Vì vậy mà các cổ đức ngày xưa nói như thế này: cái gì tôi cũng có thể làm cho chúng sinh được hết, nhưng mà có 5 điều tôi không thể làm được. Đó là những cái điều thầy kể ra, như ăn, như uống, đi tiêu, đi tiểu, và đồng thời đắc pháp. Là 5 điều đó là các chư tổ, các chư Phật không làm cho quý vị được. Quý vị phải tự làm lấy, quý vị tự hành lấy và tự quý vị đắc được. Còn nếu mà thật sự ra Đức Phật mà có thể giúp được cho quý vị, thì bây giờ thế giới này mình có thể gọi là cực lạc của Đức Bổn Sư rồi. Chứ nó đâu còn phải là cái cõi ta bà nữa, cái cõi ta bà mà quế trượt nữa. Nó phải là cực lạc thanh tịnh, chứ không phải là cõi quế trượt. Như vậy thì là người tu thì mới có sự chứng ngộ. Còn nếu mình chỉ dùng văn tự, mình hiểu qua bằng cái trí óc, hiểu qua bằng cái ngôn từ, thì chắc chắn mình sẽ đứng ngoài cửa, không bao giờ mình vào ở trong cái Phật pháp được. Mình sẽ lấy cái tri kiến của dân tự đó, mình làm cái sở đắc sở chứng. Nhưng mà trong Phật pháp thì vốn không có sở đắc sở chứng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục.
A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa thầy. Phẩm 37. Chủ tướng bố thí như thế nào là chủ tướng bố thí như vào nhà tôi, vô tướng bố thí như đi ban ngày, nhà tối, như ban ngày. Phật dạy Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát bố thí mà tâm còn chủ chấp nơi pháp bố thí, thì những người vào nhà tối không thấy gì cả. Trái lại, nếu Bồ Tát bố thí mà tâm không chủ chấp nơi pháp bố thí, thì cũng như người có mắt sáng tỏ, là nhờ ánh sáng của mặt nhật chiếu soi, được thấy tất cả mọi vật. Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phần bố thí này thì đây là cũng là lần thứ ba mà Đức Phật nhắc nhở các chư Bồ Tát trong vấn đề mà pháp bố thí. Nếu mà người bố thí cái tâm mà vẫn còn chấp trước, nghĩa là còn thấy có người bố thí và người thọ ơn để nhận vật bố thí, thì tất nhiên là vẫn còn bị cái vô minh chấp ngã, nó che lấp đi cái trí tuệ Bát Nhã Kim Cang. Như vậy thì người mà không có trí tuệ Bát Nhã Kim Cang giống như người đi vào nhà tối, có nghĩa là mình bố thí mà công đức của mình nó không mở được cái huệ nhãn của mình. Bởi vì đây là công đức hữu di chứ không phải là công đức vô di. Người đi vào nhà tối là cái người không có trí tuệ. Mà không có trí tuệ thì mình sẽ không thấy được cái thực tướng của cái bản tâm của chính mình. Và trái lại, nếu mình bố thí với cái tâm không chấp tướng, tất nhiên là mình đã lên cái giai đoạn là Bồ Tát rồi. Là tại vì mình đã phá được cái tứ tướng là chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh và chấp thọ giả. Thì bây giờ một cái người mà bỏ được cái tứ tướng như vậy thì sao? Thì tất nhiên người đó đắc được cái trí huệ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Tam Muội. Mà người đã đắc được Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Tam Muội thì sao? Thì tất cả mọi thực tướng của bản tâm nó sẽ hiện ra trước mắt, hiện ra ngay lập tức. Giống như là người đó vào nhà sáng và thấy được tất cả mọi vật ở trong nhà. Thì cũng như vậy, người tu khi mình mà bỏ cái tứ tướng đó, cũng như là mình đi vào trong cái nội tâm của mình, mình chứng được cái thực tướng của mình và mình thấy rõ tất cả mọi pháp ở trong cái thực tướng của mình. Cũng như là một cái người mà đi vào trong nhà sáng thấy tất cả đồ vật biện bài ở trong nhà mình, thì người tu cũng vậy. Do đó Đức Phật nhắc đi nhắc lại, đây là lần thứ ba về pháp bố thí, để cho quý vị không còn vướng mắc trong cái chấp, cái ngã và cái nhân tướng và cái chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Do đó quý vị học kinh Kim Cang thì quý vị phải nắm cái chủ yếu là cái người tu là phải phá được bốn cái chấp này. Mà thật sự khi mà quý vị phá được cái bốn cái chấp này thì cái lòng quý vị bao la vô cùng tận, tình thương quý vị ban cho chúng sinh không có một cái giới hạn. Còn nếu quý vị vẫn còn nằm ở trong cái bốn tướng này thì bốn tướng này nó là nguyên nhân tạo tác ra tham sân si. Do đó nó đưa quý vị vào trong cái phần mê tâm và trở nên một chúng sinh và chịu cái sự chi phối của lục đạo luân hồi. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh lên để tiếp tục phần kế tiếp.
Dạ vâng thưa thầy. Phẩm 38. Người thọ trì kinh này công đức vô lượng. Phật dạy Tu Bồ Đề, Như Lai dùng trí huệ Phật thấy rõ ràng và biết chắc chắn, đời sau nếu có người phát tâm thọ trì đọc tụng kinh này, người ấy sẽ thành tựu công đức vô lượng vô biên. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là lần thứ sáu mà Đức Phật khuyến nhắc lại để cho quý vị nhớ về công đức trì kinh. tất cả mọi công đức. Không có công đức nào viên dung bằng công đức thấu nhập liễu nghĩa được cái kinh Kim Cang này. Khi quý vị liễu nghĩa được kinh Kim Cang này thì quý vị thành tựu được công đức vô lượng vô biên. Quý vị biết công đức không? Công đức có nghĩa là do tâm của mình nó thực hành mới phát ra cái đức quy đầy đủ và nó mới tạo ra cái hạnh của Đức Như Lai. Còn cái phước đức là do quý vị tạo tác cái hành động hữu vi và nó đem những cái phước báo lợi cho đời sau, chứ nó không có đưa quý vị vào trong cái ngôi chánh đẳng chánh giác. Còn cái công đức là do công hạnh công tu của quý vị, nó đưa quý vị đến cái quả vô vi, cực quả vô vi là chánh đẳng chánh giác Như Lai. Như vậy thì quý vị nên trì kinh Kim Cang này. Trì kinh Kim Cang có nghĩa là không phải là mỗi đêm phải cầm ra để mà đọc tụng, mà quý vị phải xem kinh và hiểu được ý kinh, hiểu được ý kinh và quý vị hành ý kinh, đó là tụng kinh, thì quý vị mới có công đức. Còn nếu mà quý vị cầm cuốn kinh mỗi đêm bỏ ra 1-2 tiếng tụng đọc gõ theo mỏ, tụng ào ào nhưng mà quý vị không hiểu ý kinh, không hành theo nghĩa kinh, thì tham sân si của quý vị nó vẫn tràn đầy, nó tràn ngập ở trong lòng, thì quý vị vẫn không đạt được cái công đức vô lượng vô biên này. Do đó quý vị phải hiểu được cái nghĩa kinh và hành theo nghĩa kinh thì quý vị sẽ đạt được cái công đức này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh Lâm tiếp tục phần kế tiếp.
Dạ vâng, A Di Đà Phật. Công đức kinh này vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Phật dạy, tu Bồ Đề, nếu có người nào 1 ngày 3 lần, sớm mai, đem thân mình nhiều như số cát sông Hằng để bố thí, chưa, đem thân mình nhiều như số sông Hằng để bố thí, chiều cũng đem thân mình nhiều như số cát sông Hằng để bố thí như vậy, cho đến vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp, phước đức của người này vô lượng vô biên. Nếu có người nghe kinh này, tin hiểu không nghi ngờ thì người này phước đức nhiều hơn người trước, chỉ tin mà thôi. Còn được phước như vậy, huống chi là thọ trì, đọc tụng, hoặc xuyên dịch hay giảng dạy cho người. Tóm lại, công đức của kinh này vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như quý vị đã thấy, đây là lần thứ 7 mà Đức Phật tán thán công đức của kinh này. Và thầy cũng đã giảng ra công đức bố thí của những vị cư sĩ đã đem thất báo mà để mà bố thí cho Tam Thiên Đại Thư, nhưng mà vẫn không bằng cái người tin hiểu cái kinh này. Tại sao như vậy? Là tại vì quý vị nên nhớ rằng cái kinh này là cái kinh của Đại Thừa, chỉ viên mãn về cái Phật tánh của chúng sinh. Và những chúng sinh nào nhiều kiếp đã tu thì mới có đầy đủ cơ duyên để mà tin vào bổn nguyện kinh này. Còn những cái chúng sinh nào mà tu còn chậm lục, có nghĩa là cái đường tu còn thấp kém, thì chắc chắn rằng đọc cuốn kinh này không hiểu được. Mà không hiểu được thì tất nhiên lòng tin không có. Cũng như quý vị đọc một cái câu chuyện nào đó mà nó vừa tầm hiểu biết quý vị, tự nhiên quý vị vui vẻ và quý vị tinh tấn, quý vị tu học theo những cái điều mà quý vị đã thấy chỉ dạy trong sách. Còn nếu quý vị đọc một cuốn kinh mà nó cao hơn cái tầm hiểu biết quý vị, thì tự nhiên quý vị muốn quăng cuốn sách đi, quý vị không muốn nhìn nữa. Thì cũng như vậy, nói về phước đức của người bố thí thì vô lượng vô biên, nhưng mà đối với người tin được cái quyển kinh này lại là một cái việc đáng hy hữu hơn nữa. Là tại vì sao? Là tại vì kinh này chỉ thẳng vào thực tánh, chỉ thẳng vào Như Lai Tạng của mọi chúng sinh. Do đó, bất cứ chúng sinh nào tin được cái cuốn kinh này, hiểu được cuốn kinh này, tất nhiên là rõ nghĩa cái cuốn kinh này, thì người đó công đức nhiều hơn công đức của người bố thí được trước. Như vậy thì quý vị thấy chỉ tin kinh thôi là quý vị đã có công đức vô lượng như vậy rồi. Nói chi quý vị trì tụng và quý vị phiên dịch, hay là quý vị đem kinh này mà giảng cho người khác thì công đức của quý vị không thể nghĩ bàn. Những gì mà giảng sư mà giảng về cái kinh mà Kim Cang Tạng này là những gì đó công đức không thể nghĩ bàn, không thể số đếm được. Nhưng mà tất cả những gì mà giảng kinh Kim Cang này, họ có bao nhiêu công đức họ đều bố thí cho chúng sinh. Cũng giống như vậy, ngày hôm nay thầy ngồi đây thầy giảng kinh Kim Cang này, có bao nhiêu công đức thầy đều hồi hướng cho tất cả các chư đại chúng có mặt trong room, thầy hồi hướng tất cả cho mọi chúng sinh có mặt trên tam thiên đại thiên thế giới này, không riêng gì cho thầy. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp.
A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa thầy. Phẩm 40. Phật khuyên người thọ trì đọc tụng kinh này sẽ đặng đạo quả Bồ Đề. Phật dạy tu Bồ Đề, Như Lai vì những người phát tâm đại thừa mà phát tâm, tối thượng thừa mà giảng dạy kinh này. Tu Bồ Đề, Như Lai thấy rõ ràng và biết. Chắc chắn, nếu có người thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này, thì người này sẽ đặng công đức vô lượng vô biên không thể nghĩ, suy nghĩ và luận bàn. Người này sẽ đặng đạo quả Bồ Đề Như Lai. Tu Bồ Đề, người ưa pháp tiểu thừa, chấp bốn tướng, ngã nhân chúng sanh và thọ giả, nên đối với kinh này họ không thể tin, hiểu hoặc đọc tụng hay giảng dạy cho người. A Di Đà Phật, còn xin kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị vừa nghe Chánh Minh đã tuyên thuyết về cái phần này, quý vị thấy rằng cái kinh này Đức Như Lai vì những người phát tâm đại thừa, tất nhiên là những vị đại Bồ Tát đó, và phát tâm tối thượng thừa là tất nhiên là cái quả Phật đó, mà giảng dạy kinh này. Như vậy thì ngày hôm nay tất cả những đại chúng có mặt trong room, quý vị không phải là bậc tiểu thừa mà quý vị là những bậc đại thừa. Do đó mới có công năng, mới có cái nhất hạnh mà vào trong room để mà nghe kinh Kim Cang này. Bởi vì kinh Kim Cang này là một cái cuốn kinh tối thắng vi diệu, không có thể nào mà nghĩ bàn. Và Đức Như Lai là chỉ rõ ràng hơn, nếu người nào thọ trì hoặc là giảng dạy kinh này thì người đó sẽ được công đức vô lượng vô biên, không thể dùng toán số suy nghĩ và luận bàn. Và sau cùng người này đạt được đạo quả Niết Bàn, Bồ Đề của Như Lai. Tu Bồ Đề, người ưa pháp tiểu thừa, chấp bốn tướng, ngã nhân, chúng sinh và thọ giả, nên đối với kinh này họ không tin hiểu và đọc tụng hay giảng dạy cho người. Thì những người học về cái pháp tiểu thừa, tiểu thừa là gì? Tiểu thừa tất nhiên là chỉ mới có tự độ mà thôi, chưa đến cái độ tha. Có nghĩa là sau khi mình tu thà tu học, mình đó có đầy đủ kinh nghiệm bản thân của mình về tu học, mình đem cái sở tu đó của mình dạy lại cho chúng sinh, thì khi mà mình tu học như vậy gọi là tiểu thừa, là tự độ cho mình. Khi mình đem cái sở học của mình giải cho chúng sinh, có nghĩa là mình đã tự giác, có nghĩa là giác ngộ cho mọi người đến với mình. Bây giờ tự tu, tự độ thì tự giác, giác hạnh rồi mới là viên mãn Bồ Đề. Như vậy thì cái người mà ưa thích cái pháp tiểu thừa, chắc chắn họ không có thể nào họ vào trong cái phần này. Mà trong kinh Đại Thừa nào cũng nói, người tu tiểu thừa quả cao nhất là A-La-Hán. Những bậc A-La-Hán là những bậc đã phá ngã chấp, đạt được nhân không. Nhưng mà đối với Phật tánh, tất nhiên là thực tướng của Như Lai, vẫn còn rất là xa. Quý vị thấy không? Phật tánh của Như Lai tất nhiên là cuốn kinh Kim Cang này đây, chỉ cho quý vị đi vào trong cái Phật tánh đây. Những người tu Đại Thừa và Tối Thượng Thừa thì mới nhập được vào trong Phật tánh. Những người tu mà Tiểu Thừa thì đối với cái Phật tánh, cái Như Lai Tạng hay là cái chân như tự tánh còn xa lắm, còn rất là xa. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp.
Dạ vâng A Di Đà Phật. Dạ. Phẩm 41. Chỗ phụng thờ kinh này cùng được nhân thiên và thánh thần cúng dường. Phật dạy tu Bồ Đề, chỗ nào phụng thờ kinh này thì chỗ ấy như có chùa tháp của Phật, tất cả trời người thánh thần đều cung kính lễ bái, dâng hoa cúng dường hoặc đi nhiễu. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy.
A Di Đà Phật, tại sao Đức Phật lại dạy rằng tu Bồ Đề, chỗ nào phụng thờ kinh này thì chỗ ấy như có chùa tháp của Phật, tất cả trời người thánh thần đều cung kính lễ bái, dâng hoa cúng dường hoặc là đi nhiễu. Có nghĩa là cái cuốn kinh này là một cái cuốn kinh di diệu tối thắng. Và những giảng sư mà giảng được những cuốn kinh này là những giảng sư ít nhiều cũng đã có cái sự hành thâm bát nhã. Do đó những chỗ đó là những cái chỗ chân chánh, những chỗ mà có thể có pháp đăng để mà cho tất cả chúng sinh đến, để mà truyền cái pháp đăng đó đến cho mọi người để được sự an vui. Và cái chỗ mà có kinh Kim Cang này là cái chỗ chân chánh, chân thật, chỗ mà tất cả trời người đều muốn ưa thích quy tụ về. Tại sao vậy? Là tại vì chỗ này là chỗ giúp cho cái tâm của trời và người có một cái sự thăng tiến, có một sự siêu hóa. Còn nếu mà những chỗ khác nó không đầy đủ những cái sự siêu diệt này thì chỗ đó không được trời người ưa thích, có vậy thôi. Cũng như chính quý vị ngày hôm nay, quý vị vào trong room là tại vì quý vị có tâm đại thừa, quý vị muốn tu để mà đến cái sự giải thoát. Do đó ngày hôm nay mới có sự hiện diện của quý vị. Thì cũng như vậy, các chư thiên, các người mà họ học về kinh điển, họ nghe đến cái kinh Kim Cang là lòng của họ như mở hội, lòng của họ như có một cái niềm vui bao la, thoải mái. Họ rất ưa muốn để nghe. Bởi vì thầy biết có những vị tu sĩ suốt đời họ không học một cái giáo điển nào hết ngoài cái cuốn kinh Kim Cang này, cho đến ngày họ nằm suốt mà họ vẫn đi vào trong thánh đạo và quả đắc của họ rất là cao. Bởi vì trong kinh này nếu mà quý vị chịu bỏ ra để nghiên cứu, người nào mà hạ căn thì có thể trong vòng 3 năm, người nào thượng căn có thể trong vòng 1 năm, là quý vị có thể hiểu được ý nghĩa của kinh. Và đồng thời quý vị có thể minh tâm kiến tánh, nói theo cái nghĩa của bên thiền tâm. Bởi vì cái quyển kinh này vị tổ thứ 6 lục tổ đã nhờ nó mà đã thâm chứng đến tận cùng tận tủy của cái thực tướng. Công đức của kinh này rất là siêu việt. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần kế tiếp.
Dạ vâng, A Di Đà Phật. Phẩm 42. Người thọ trì kinh này mà bị những người khinh khi là do tội chướng đời trước của họ rất nặng nề. Phật dạy tu Bồ Đề, nếu người thọ trì đọc tụng kinh này mà bị người khinh khi thì người này do tội chướng đời trước rất nặng nề còn thừa lại, đáng lẽ phải đọa vào ác đạo, nhưng nay chỉ bị người khinh khi, những tội chướng đời trước tiêu diệt và họ sẽ mau đặng đạo quả Bồ Đề. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường thì tất cả quý vị nên biết, nếu mình tu đó, khi mình tu một thời gian, cái đức mình có rồi đó, mình nói ra những lời gì thì mọi người ta đều ưa thích muốn nghe, người ta muốn gần gũi mình để người ta được học những cái pháp mình đã học qua. Hầu hết là những vị mà tu đều tích cái đức của mình, cái đức trong tâm mình mà nó sâu xa rồi thì cái đạo hạnh của mình nó làm cho mọi người đều ưa thích, mến chuộng mà đến gần mình. Nhưng mà ở trong kinh lại nói, nếu mình học kinh này, mình hiểu thấu kinh này, nhưng mà thay vì mình được mọi người cung kính thì bây giờ mình lại bị mọi người phỉ báng. Thì quý vị nên nhớ rằng đó là do cái phước đức, cái nghiệp chướng của quý vị. Cái phước đức nó không bằng cái nghiệp chướng của quý vị có tích lũy từ nhiều đời trước. Ngày hôm nay đáng lẽ quý vị vẫn còn phải đọa lạc trong cái dòng ác đạo, mà nhờ quý vị biết nghe kinh này, biết tụng kinh này, do đó nó chuyển cái nghiệp đó, nghiệp mà ác đó, nó còn dư thừa lại, nó chuyển lại, thành ra thay vì quý vị sẽ đọa vào trong ác đạo, tam đồ ác đạo. Thì ở đây quý vị sẽ bị những cái nghiệp nhẹ hơn, là chỉ bị người khinh chê. Chẳng hạn như người ta nói, thí dụ quý vị đọc Kinh Kim Cang, người ta nói, trời ơi tưởng gì, tu gì mà cái tối ngày cầm Kinh Kim Cang tụng, Kinh đó có gì hay đâu, sao mà tụng hoài vậy? Đó là những cái sự khinh chê của mọi người. Quý vị mà được mọi người khinh chê như vậy thì quý vị nên mừng đi. Là tại vì quý vị biết rằng cái tội nghiệp của mình rất là nặng, đáng lẽ là phải đọa vào tam đồ ác đạo. Mà ngày hôm nay bị người phỉ báng như vậy thì cái tội của mình nó sẽ tiêu. Mà khi mà cái tội mà nó tiêu thì sao? Thì cái đạo lực của mình nó mới tăng. Mà nó tăng trưởng thì mình mới đạt được cái đạo quả Bồ Đề. Do đó khi mà quý vị tu hành đó, mà quý vị bị mọi người phỉ báng, bị mọi người mà khinh chê đó, quý vị đừng có buồn. Bởi vì đó là cái nghiệp lực của quý vị nó chuyển như vậy. Thay vì đọa địa ngục, quý vị lại bị người ta khinh chê. Quý vị biết không, có những vị chân tu mà họ đắc đến cái quả A-la-hán rồi đó, nhiều khi đó, họ đi khất thực đó, họ không được một cái người nào mà cúng hết. Có nhiều vị A-la-hán họ đắc đạo quả rõ ràng A-la-hán đó, nhưng mà khi mà họ đi khất thực để mà độ nhật mỗi buổi trưa đó, họ đi vậy đó, mà không có người nào cúng dường hết. Đây là do cái sự thiếu duyên, hay là cái do những cái đời trước đã không có giao duyên cùng chúng sinh, do cho nên kiếp này không có được ai để ý tới và cúng dường. Và cũng như vậy, trong cái cuộc đời này có nhiều vị tổ thiền tông đã minh tâm kiến tánh, các ngài ở những ngôi chùa mà suốt ngày không có người nào lái giảng tới để mà học hỏi kinh pháp. Có những vị tổ đã minh tâm kiến tánh rồi, các ngài sáng nào cũng giảng đạo, chiều nào cũng giảng đạo để cho chư thiên nghe, chứ con người thì không bao giờ lưu chuyển tới. Đó là cái sự thiếu phước, thiếu duyên, không có gieo duyên cùng chúng sinh. Do đó ngày hôm nay nó đưa đến cái quả báo như vậy. Do đó quý vị tu, mọi cái hoàn cảnh đến, thầy khuyên quý vị đừng có bao giờ nản lòng. Hoàn cảnh càng đến, mình càng tu ráng gấp rút lên, rồi nó sẽ qua và quý vị sẽ đạt được cái sự viên mãn, được ước nguyện, được đầy đủ. Chứ đừng thấy mà những cái chướng ngại đó rồi quý vị buông xuôi, rất là uổng. Quý vị càng lên cao thì quý vị càng bị những cái trở ngại đi, nó càng nhiều. Quý vị càng ra biển khơi, càng ra tuốt ở bên ngoài, thì khi mà quý vị bị những sóng gió nó rất là nặng nề. Nhưng mà quý vị vượt qua được thì quý vị sẽ giải thoát. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần kế tiếp.
Dạ vâng, A Di Đà Phật. Phẩm 44. Kinh này nghĩa lý không thể nghĩ bàn, nên phước báo của người thọ trì kinh này cũng không thể nghĩ bàn. Phật dạy, nếu ta nói hết công đức của người thọ trì đọc tụng kinh này, sợ e người nghe sanh tâm cuồng loạn hoặc nghi ngờ không tin. Tóm lại, kinh này nghĩa ý vô biên, không thể suy nghĩ và luận bàn, nên phước báo của người thọ trì kinh này cũng không thể suy nghĩ và luận bàn. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật. Cái cuốn kinh Kim Cang này, Đức Phật thường lặp đi lặp lại những cái công đức, những cái phước báo. Và đây là lần thứ 12 mà Đức Phật lặp đi về cái phước báo của kinh này. Bởi vì cái phước báo nó lớn quá, thành ra ngài muốn tán thán cái phước báo đó để cho mọi chúng sinh biết để mà tu. Do đó trong cái phần kinh của Kim Cang hầu hết là ngài lặp đi lặp lại, giống như là các ngài, giống như là Đức Bổn Sư muốn đưa cái tâm ấn của ngài vào trong, nghĩa là tâm của mọi chúng sinh. Ngài đưa một lần sợ rằng chúng sinh sẽ quên đi, ngài đưa lần thứ hai ngài cũng sợ chúng sinh sẽ quên đi, và ngài đưa như vậy cho đến hôm nay mình đọc tới cái phần mà thọ trì kinh này, công đức mà vô cùng vi diệu, là lần này là thằng lần thứ 12. Quý vị thấy không, Đức Phật thương chúng sinh vô cùng tận, nhắc đi nhắc lại, sợ chúng sinh quên đi. Mà hãy quên đi thì sao? Quên đi tất nhiên là mình không dân giữ, mình không dân giữ là mình không đi đến cái sự giải thoát. Vì vậy trong cái phần này là Đức Phật cho quý vị biết rằng Nếu người nào thọ trì đọc tụng kinh này thì công đức vô cùng tận, không thể nghĩ bàn. Mà hễ mình nói được cái công đức đó cho người ta nghe rồi, sợ rằng tâm người ta sẽ cuồng loạn, là tại vì nó lớn quá mà cái người nghe người ta không thể tưởng tượng được. Quý vị mà nói chuyện với một cái chúng sinh mà nó thấp nhỏ, mà quý vị nói về một cái tần số cao quá, họ không có bao giờ họ họ đạt tới. Và họ càng suy nghĩ càng nhiều, họ chỉ sanh sanh ra cái tâm cuồng loạn mà thôi, chứ họ không đạt tới được. Và sau cùng thì Đức Phật nói rằng công đức của người tụng trì và thọ đọc kinh này không thể luận bàn, có nghĩa là lớn quá, mình không có thể mà dùng cái toán số, mình dùng cái danh từ của thế gian để mình luận bàn về cái những công đức này được. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp.
A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa thầy. Phẩm 45. Đây là lần thứ hai ông Tu Bồ Đề hỏi lại Phật hai câu quan trọng. Khi ấy ông Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người phát tâm Bồ Đề thì làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chân tâm? Phật dạy: Tu Bồ Đề, nếu có người phát tâm Bồ Đề thì phải dụng tâm như vậy. Ta hóa độ cho tất cả chúng sanh, nhưng không thấy có mình độ và chúng sanh được độ. Tại sao vậy? Nếu Bồ Tát còn thấy mình độ và chúng sanh được độ, thì Bồ Tát còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả, tất nhiên không gọi là Bồ Tát. Tu Bồ Đề, thật không có một pháp gì gọi là phát tâm Bồ Đề. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần này là lần thứ hai mà trưởng lão Tu Bồ Đề đã bạch cùng với Đức Bổn Sư để hỏi lại cách hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Đúng ra thì với một cái vị mà đã có trí huệ A-la-hán như ông Tu Bồ Đề, thì những gì Đức Phật đã nói ra, ổng đều có thể tham hiểu đầy đủ hết. Nhưng mà ở đây, theo thầy nghĩ là ông Tu Bồ Đề vì tứ chúng, vì tất cả chúng sinh hậu học đời sau, mà ông Tu Bồ Đề lặp lại một lần nữa và nhắc nhở rằng tất cả mọi chúng sinh muốn hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm thì phải làm đúng theo lời Phật dạy. Có nghĩa là không thể nào mình tiêu cực, mình chỉ tu cho cá nhân của mình, mà mình tu là để độ tất cả mọi chúng sinh, độ muôn loài chúng sinh, không phân biệt người thiện và người ác, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chủng tộc. Miễn mà người đó có căn duyên với mình nói mà người ta có thể nghe và người ta hành theo, thì mình phải tùy duyên để mà độ những người đó. Và trong khi mình dùng mọi phương pháp để mình chuyển hóa những chúng sinh này, thì mình không có được phát ra cái tướng nghĩ rằng ta là cái người độ người này và người đó là đệ tử của ta và ta độ cho người đó. Nếu mình nghĩ ra cái tướng đó, tất nhiên là mình quá thấp đi, và cái tâm mình quá quá nhược tiểu, quá thấp, bởi vì mình chưa phải là Bồ Tát. Do đó mình khởi cái tâm đó là cái tâm chúng sinh. Quý vị độ chúng sinh mà quý vị không thấy có mình độ người và không thấy có người được mình độ, như vậy thì quý vị đã lên cái hàng Bồ Tát rồi đó. Là tại vì quý vị không còn cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Một cái người mà nói rằng tôi là Bồ Tát là người đó bắt buộc phải đã diệt hẳn tứ tướng này. Nếu mà nói tôi là Bồ Tát nhưng mà chỉ còn lưu trụ lại một chút cái tướng thọ giả thôi, thì người này cũng chưa hại phải là Bồ Tát. Quý vị nên nhớ, chúng sinh phải diệt hết tứ tướng này mới lên Bồ Tát. Còn người nào mà thọ giới Bồ Tát chỉ là Bồ Tát giả danh mà thôi, Bồ Tát giả kêu là Bồ Tát do cái sự thọ giới mà gọi là Bồ Tát giả danh, chứ lên mà thật sự là Bồ Tát thì vị đó phải mất đi bốn tướng này. Tu Bồ Đề thật không có một pháp gì gọi là phát tâm Bồ Đề. A Di Đà Phật. Nếu mình nói cái vấn đề mà phát tâm Bồ Đề mà mình nghĩ rằng cái phát tâm đó nó có, thì tất nhiên là mình không lên được cái quả Như Lai, phải không? mình nằm ở cái tâm bồ đề hoài hả? Do đó cái tâm bồ đề cũng là một cái văn tự để mà mình dùng để mà mình diễn tả ra mà thôi, chứ không có cái gì gọi là phát tâm bồ đề, mà cũng không có gì gọi là chân như Phật tánh. Tất cả chỉ là cái văn tự để diễn bài cho tất cả mọi người mà đối diện với mình, cho tất cả mọi chúng sinh hiểu được, chứ mình không có chấp vào trong cái vấn đề phát tâm bồ đề đó. Một người nào mà ngồi nói rằng tôi phát tâm bồ đề và lưu trụ trong cái tâm đó thì chắc chắn rằng sẽ không viên mãn được cái quả chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp.
Dạ vâng, A Di Đà Phật. Phẩm 46. Phật phá cái chấp, Như Lai có đắc pháp. Với Phật Như Đăng, Phật hỏi: Tu Bồ Đề về quá khứ, Như Lai có đắc pháp Bồ Đề với Phật Như Đăng không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai không có đắc pháp Bồ Đề với Phật Như Đăng. Phật dạy: Đúng như vậy, Như Lai không có đắc pháp gì cả. Nếu Như Lai có đắc pháp thì Phật Như Đăng không thọ ký cho ta rằng về sau ông sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Phật dạy tiếp: Tu Bồ Đề, có người nói Như Lai đặng quả Bồ Đề, thật ra Như Lai là bản thể như như của các pháp. Nên Như Lai không đặng pháp gì cả. Tu Bồ Đề, Như Lai đặng đạo Bồ Đề, không phải hư, không phải thật. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà đại chúng trong room nghe Chánh Minh đọc cái phần này thì thấy rất là khó hiểu phải không? Đúng ra cái phần này rất là khó hiểu, khó mà thâm nhập được. Để thầy có thể lặp lại để cho quý vị nghe. Phật hỏi: Tu Bồ Đề về quá khứ, Như Lai có đắc pháp Bồ Đề với Phật Như Đăng không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai không có đắc pháp Bồ Đề với Phật Như Đăng. À, cái chỗ này là chỗ chỉ về chân tâm tự tánh. Tu Bồ Đề về quá khứ, Như Lai có đắc pháp với Phật Như Đăng không? Đã nói Như Lai là cái tướng như như bất động, mà còn một cái pháp nào đưa vô nữa thì cái đó gọi là Như Lai. Quý vị thấy cái chỗ này không? Cái chỗ này là cái chỗ mà hiện rõ ràng cái pháp thân của Phật ra. Rõ ràng, thì hiện ngay lập tức trước mặt quý vị, pháp thân chư Phật. Nếu mà còn một cái pháp mà gọi là chúng, mà Đức Phật gọi là đắc, tất nhiên là Đức Phật là chúng sinh chứ đâu phải là gọi là Như Lai. Quý vị thấy không? Do đó Tu Bồ Đề là một cái vị mà đã chứng chân không, ổng cũng rất giỏi, ổng thưa liền: Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai không có đắc pháp Bồ Đề với Phật Như Đăng. Cái này chỉ có bậc thánh với bậc thánh hiểu mà thôi. Còn chúng sinh mà đọc tới cái chỗ này là mình sẽ bị tối nghĩa đi, mình khó mà có thể đi vào được. Nhưng mà thật sự cái câu này, hai câu này là hai câu hiến bài luôn cái thân của Phật, pháp thân Phật rõ ràng cho tất cả mọi chúng sinh thấy. Không có một pháp gì mà nó có thể lưu trụ trong cái Như Lai tánh được hết. Quý vị thấy chưa? Phật dạy tiếp: Đúng như vậy, Như Lai không có đắc pháp gì cả. Nếu Như Lai có đắc pháp thì Phật Như Đăng không thọ ký cho ta rằng về sau ông sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đúng như vậy, nếu mà Như Lai mà có đắc pháp, tất nhiên là Như Lai là chúng sinh rồi. Chữ đắc pháp không, nó đã chỉ đến cái ngã tướng rồi. Mà hễ ngã tướng là sao? Ngã tướng tức là chúng sinh. Mà là chúng sinh thì ông Như Đăng làm sao ông có thể thọ ký rằng về sau này ông thành Phật, phải không quý vị? Thành ra đọc những cái câu tối nghĩa này, quý vị ráng suy ngẫm, hay lắm nha. Kinh Kim Cang này rất là di diệu. Những vị nào mà là tu học mà đến cái sự giải thoát cần nên nghiên cứu những quyển kinh này. Nghĩa lý rất là thâm diệu, hiển bày pháp thân thật tướng Như Lai trước mắt của tất cả mọi người, của quý vị. Phật dạy tiếp: Tu Bồ Đề, có người nói Như Lai đặng quả Bồ Đề. Thật ra Như Lai là bản thể như như của các pháp, nên Như Lai không đặng pháp gì cả. Quý vị thấy không? Như Lai tất nhiên là bất di, bất động, bất, nghĩa là bất tăng, bất giảm. Không còn một cái gì để mà có thể mà dung chứa được nữa. Như vậy mà nói rằng Như Lai đặng quả Bồ Đề, có phải chăng cái người đó vọng ngữ? À, mình nói Như Lai mà đắc Bồ Đề hay Như Lai là đắc cái Phật quả là coi như người đó chưa hiểu gì Phật pháp hết. Vọng ngữ. Nhưng mà không phải vọng ngữ đâu. Đây là một cái pháp rất cao, nó quá vi diệu đi. Thành ra những người mà họ còn đi vào trong cái hữu tướng đó, họ sẽ bị lầm nhận. Do đó kinh này dạy những bậc đại thừa và bậc thượng thừa là những bậc mà đã thấy khắp thân, nghĩa là giống như là một cái bóng tròn nhỏ của mặt trăng rồi, thì mới có thể tinh hiểu được. Còn những bậc tiểu thừa như A-la-hán, đến cái đoạn này là quý vị đó sẽ không hiểu gì hết, tại vì quý vị đó chưa bao giờ thấy được pháp thân của Phật. À, bây giờ thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp tục những phần kế tiếp.
A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa thầy. Phẩm 47, Phật nói: Tất cả các pháp đều là Phật pháp, Phật dạy. Tu Bồ Đề, Như Lai nói: Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tu Bồ Đề, Như Lai nói các pháp thực ra không phải các pháp, chỉ giả gọi là các pháp. Cũng như thân Phật cao lớn, Như Lai nói không phải thân Phật cao lớn, chỉ giả gọi là thân Phật cao lớn. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật. Hôm nay là đến những cái phần mà rất là hay, và nếu mà quý vị mà tự nghiên cứu thì cũng khó mà vào được những cái phần này lắm. Những cái phần này rất là tối nghĩa, và nếu mình cố gắng thì mình sẽ vào được. Thì phần này Phật dạy: Tu Bồ Đề, Như Lai nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Có như bên Thiền Tông đó, có những vị thiền sư đó, khi mà những vị tổ họ nói đến câu này đó, thì những vị thiền sư họ có sự đại ngộ ngay. Đó là tại sao? Là tại vì họ đã luôn luôn họ có một cái thanh tịnh trong tâm rồi. Do đó một cái lời nói nó, một cái lời nói chuyển ngữ thôi là nó sẽ là một cái dòng mà cứ là làm ngưng tất cả những vọng tưởng trong tâm. Nó làm tiêu diệt tất cả những vọng tưởng trong tâm, làm cho người đó đại khai ngộ liền. Cũng như cái câu nói của Như Lai rất là siêu tuyệt: tất cả pháp đều là Phật pháp. Cái câu này chỉ là Như Lai nói thôi, chứ còn quý vị nói không được. Là tại sao? Là tại vì quý vị toàn còn là chúng sinh, mà còn là chúng sinh thì quý vị còn nằm ở trong cái thấy nghe hay biết, hay là gọi là kiến văn giác tri. Mà kiến văn giác tri là của bộ não chứ không phải là tự tánh. Do đó câu này thì Đức Như Lai nói được, còn quý vị nói thì chắc chắn không được. Là tại vì đối với quý vị tất cả những vật trần gian này là nó đều là những cái pháp của sức của thế gian, nó chưa phải là như như của Phật pháp. Câu này chỉ là Đức Như Lai nói thì nó đúng, còn nếu mà quý vị nói thì nó sai. Tu Bồ Đề, Như Lai nói các pháp thật ra không phải các pháp, chỉ giả gọi là các pháp. Nếu mà nói về trong cái thực tánh thì có cái gì gọi là pháp? Có cái gì mà để mà có thể mà mình có thể là dùng cái bộ môi để mà mình khởi tưởng ra, để mình nói ra. Những cái gì mà quý vị suy tưởng, quý vị dùng cái đôi môi mà quý vị nói ra chỉ là một cái vọng tưởng thôi. Nó không phải là chân pháp, mà Đức Phật gọi nó là giả pháp. Bởi vì nó là do cái vọng tưởng mà nó thành lập, chứ nó không phải là từ chân tâm tự tánh mà nó thành lập. Như Lai nói không phải thân Phật cao lớn, chỉ giả gọi là thân Phật cao lớn thôi. Đây là Đức Phật nói về cái báo thân của Đức Phật. Cái báo thân của Đức Phật nó lớn như núi Tu Di vậy đó. Thì thường thường cái báo thân này chỉ có những vị Đại Bồ Tát mới thấy thôi. Những cái vị mà tiểu A-la-hán không thấy được cái báo thân này. Cái báo thân này rất là to lớn. Quý vị biết cái núi Tu Di là nó là cái trụ cột của cái Tam Thiên Đại Thiên thế giới mà. Như vậy nó không cao lớn sao được. Như vậy mà Đức Phật gọi nó chỉ là giả danh mà thôi. Bởi vì nếu mà nó gọi thật sự nó là cao lớn thì không có cái gì mà cao lớn hết á. Cái gì nó cũng có một cái giới hạn của nó hết. Cái gì mà nó còn một cái sự hạn chế, tất nhiên là nó nằm ở trong cái giả danh. Do đó Đức Phật nói là chỉ tạm gọi là thân Phật cao lớn mà thôi, chứ nó chưa thật sự là cao lớn. Cái pháp thân của Đức Phật mới thật sự là cao lớn. Nó không có chỗ mà nghĩ bàn. Nam mô A Di Đà Phật.